Kính thưa đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Kính thưa đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí bí thư của 10 xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Kính thưa toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị là cử tri của 10 xã của tỉnh Hưng Yên. Tôi rất là vinh dự và tự hào được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại quê hương Hưng Yên. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào, lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý vị. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Thị Thúy Sen, sinh năm 1976 tại xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên, và trình độ của tôi thì cũng đã được đọc ở trong sơ yếu lý lịch, và quê nội tôi là ở xã Châu Ninh, còn quê ngoại tôi là ở một làng ven sông của xã Mễ Sở, và cả tuổi thơ của tôi là gắn với quê hương Hưng Yên. Và khi tôi đứng ở đây, tôi rất vinh dự, tự hào và xúc động, và tôi nhớ về tất cả những kỷ niệm tuổi thơ của tôi, đó là những gương mặt ở trường Kim Ngưu, Khoái Châu, nơi tôi đã học cấp 1, và những gương mặt của trường cấp 2 ở Tân Châu, và những gương mặt ở trường Khoái Châu, nơi tôi học cấp 3. Và tôi nhớ đến những buổi tôi theo bà tôi gánh gồng gồng lên chợ Mễ Sở. Và tôi nhớ những buổi đi vừa cùng với các bạn ở dọc bối đê sông Hồng và các con triền đê, và nó như là một kỷ niệm sống trong tôi. Và thậm chí tôi nhớ cả đến những bữa cơm khoai sắn mà ở khu tập thể Khoái Châu đã dành cho gia đình tôi khi bố tôi đi bộ đội xa nhà. Và tôi nhớ tất cả những gương mặt, thậm chí nhớ cả những trận mắng của cha mẹ tôi đã dành cho tôi khi tôi đến thăm các bạn bè tôi ở cầu Lực Điền, ở chợ Tương Bần, rồi là ở Phố Nối. Và tất cả những kỷ niệm đó mãi mãi là ghi nhớ trong tôi. Và hôm nay tôi rất vinh dự, tự hào là được đứng ở đây để trình bày với các quý vị về chương trình hành động, để có thể đóng góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là Hưng Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi đứng ở đây là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Mảnh đất Hưng Yên là mảnh đất của danh tướng Phạm Ngũ Lão, của danh y Hải Thượng Lãn Ông, của danh nhân văn hóa Chu Mạnh Trinh, của nữ sĩ nổi tiếng Đoàn Thị Điểm, của nhà cách mạng Tô Hiệu, của trung tướng Nguyễn Bình, và đặc biệt là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, và quê hương nguồn gốc của quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sau khi tìm hiểu kinh tế của địa phương, nghiên cứu báo cáo tình hình kinh tế giai đoạn 2021-2025, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 2026-2030, là một người con của Hưng Yên, tôi rất vui mừng với sự phát triển của quê hương trong thời gian qua và niềm tin vào tầm nhìn sự phát triển của Hưng Yên trong thời gian tới. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh, với nhiều lãnh đạo xã, đặc biệt là một số cử tri ở nơi tôi ứng cử. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, đoàn kết của chính quyền, sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội và sự chăm lo của chính quyền đối với nhân dân. Điều đặc biệt, tỉnh đã có đánh giá toàn diện về những thách thức, khó khăn, những vấn đề người dân quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng và tin tưởng. Căn cứ vào quy định của Hiến pháp, của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản pháp quy liên quan, tôi xin được trình bày chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội cụ thể như sau. Thứ nhất, về chương trình xây dựng chính sách pháp luật, tôi sẽ tích cực tiếp xúc, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân tích chính sách, lắng nghe tiếp thu ý kiến chính đáng của nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống để tích cực đóng góp hiệu quả vào công tác lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề lớn của đất nước, cũng như là công tác giám sát tối cao của Quốc hội. Tôi cũng nhận thức rõ về vai trò quan trọng trong việc xây dựng thể chế trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, và cam kết sẽ làm việc trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực hết sức vì mục tiêu thượng tôn pháp luật, quốc gia thịnh vượng và nhân dân ấm no, hạnh phúc. Thứ hai là về phát triển kinh tế của địa phương. Qua nghiên cứu kinh tế phát triển của địa phương trên mọi phương diện, nhu cầu vốn đối với Hưng Yên trong thời gian tới rất lớn, trong đó có vốn tín dụng. Tôi sẽ đề xuất thúc đẩy các chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, kết nối ngân hàng, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, thúc đẩy thương mại. Bên cạnh đó, tôi sẽ xây dựng các chương trình truyền thông, nâng cao kiến thức kỹ năng để tăng cường khả năng tiếp cận vốn chính thức ngân hàng, tránh tín dụng đen và rủi ro tài chính. Thứ ba, về xây dựng và phát triển văn hóa của Hưng Yên. Hưng Yên đã có nhiều giải pháp toàn diện, đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ với quan điểm văn hóa phải thấm sâu vào mọi quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao, đồng bộ, góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết 90, nghị quyết của Trung ương ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gọi tắt là nghị quyết 80, điển hình như các công trình trọng điểm, con đường di sản, khôi phục phố Hiến và phát triển các lễ hội di sản. Tôi sẽ góp phần vào xây dựng các chương trình, sản phẩm truyền thông có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế, nhất là truyền thông số, mạng xã hội, để lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống, di sản, làng nghề, sản phẩm đặc trưng, độc đáo, định vị, thương hiệu du lịch Hưng Yên, góp phần biến di sản thành nguồn lực và cải thiện đời sống của nhân dân, xây dựng thương hiệu quốc gia và góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 80. Đối với lĩnh vực giáo dục, kính thưa các quý vị, trong báo cáo của Hưng Yên cũng nêu rõ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục để thực hiện đầy đủ nghị quyết 71, nghị quyết Trung ương ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gọi tắt là nghị quyết 41. Bên cạnh công việc là chuyên môn, tôi còn là tác giả của những cuốn sách liên quan đến tài chính, kinh tế và giáo dục tài chính như là sách Khéo khôn với tiền của nhà xuất bản giáo dục hoặc là bộ sách Giáo dục tài chính của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và liên quan đến kỹ năng mềm cho học sinh theo nghị quyết 41 và chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia. Với kinh nghiệm và đã làm thành công ở một số tỉnh thành liên quan đến chương trình giáo dục tài chính, tôi sẽ thúc đẩy các chương trình giáo dục tài chính trong trường học cho học sinh phổ thông của Hưng Yên để nâng cao hiểu biết kỹ năng tài chính, quản lý tài chính cá nhân để tránh lừa đảo trực tuyến, tránh việc nhẹ lương cao, tránh tín dụng đen, tránh chi tiêu thiếu kiểm soát để các em có kiến thức kỹ năng tài chính, có kỷ luật tài chính với bản thân, gia đình và xã hội để có cuộc sống tốt đẹp cho các em hơn sau này. Đồng thời, tôi sẽ vận động xã hội hóa các tổ chức và cá nhân chung tay xây dựng thư viện cộng đồng, thư viện tại trường học, thôn xã, nhà văn hóa để thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương, góp phần thực hiện tinh thần xã hội học tập, tự học tập không ngừng, học tập suốt đời để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam và truyền thống khoa bảng của Hưng Yên. Về lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri và truyền thông chính sách, với vai trò là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, tôi sẽ tích cực tiếp xúc, nắm bắt dư luận, phân tích, đánh giá những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan chức năng liên quan đúng pháp luật, phù hợp, nhanh chóng và hiệu quả với lợi thế là đã làm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm những vấn đề cử tri quan tâm, ví dụ như là môi trường, giải phóng mặt bằng, đất đai và những vấn đề khác. Tôi cũng sẽ đề xuất các giải pháp truyền thông chính sách để góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tốt đẹp hơn trong cuộc sống của người dân, đề xuất tham mưu các chương trình truyền thông chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, quy hoạch, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng để nhân dân hiểu, tin tưởng, đồng thuận, từ đó giảm các chi phí xã hội, gia tăng niềm tin và tăng hiệu quả chính sách. Thứ sáu, về an sinh xã hội, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi sẽ vận động kêu gọi an sinh xã hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần quan tâm đến những người yếu thế, những người nghèo, phụ nữ, trẻ em và những người kém may mắn ở quê hương. Và chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Kính mong cử tri tín nhiệm ủng hộ tôi để tôi có cơ hội phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặc biệt là quê hương. Nếu được cử tri tín nhiệm và bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, tôi cam kết sẽ thực hiện hết trách nhiệm, gương mẫu để xứng đáng với niềm tin, hy vọng của cử tri. Và tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cử tri nơi tôi ứng cử. Và với tôi, ta đi, ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương và quê hương mãi ở trong trái tim tôi. Và tôi luôn có khát vọng được đóng góp dù là phần nhỏ bé để xây dựng quê hương đất nước và đặc biệt xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu, các cô, các chú, các anh, các chị là cử tri ạ.